Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Nấm Mộ Lá của Phạm Chi Lan, là câu chuyện về một người di dân già Việt Nam đến sống, làm việc và chết ở một nơi ngoài quê hương như một chiếc lá suốt đời thương nhớ cội. Kính mời quý vị cùng theo dõi Nấm Mộ Lá sau đây. Ông Nô làm việc cho công viên thành phố từ lâu lắm. Người ta không biết ông từ đâu đến, ra thế ông thế nào. Chỉ biết ông chăm chỉ làm một công việc lặp đi lặp lại, ngày này qua tháng khác, không hề thay đổi. Mùa nóng cũng như mùa lạnh, mùa nắng cũng như mùa mưa, dáng dấp âm thầm của một người đàn ông Á Đông nhỏ thó, cắm cúi quét đống lá khô thành cụm, hay lủi thủi nhặt từng cọng rác trên những lối đi, đã trở thành quen thuộc với người bản xứ dạo bộ nơi công viên vào buổi chiều. Năm nay, mùa thu đến sớm, lá rơi rụng hết, chỉ còn cây trơ xương. Lá phủ đầy lối đi như một lớp thảm. Mùa thu là mùa của lá rơi, quét dọn làm sao cho xuể. Nhưng thành phố vẫn cần một người lao công để quét dọn rác rến để lại sau những cuộc vui chơi của trẻ con hay người lớn. Có những buổi chiều, người ta nhìn thấy ông già gầy gò ngồi ở một góc vườn, mở gói thức ăn đem theo, lặng lẽ ngồi ăn một mình. Ông thầm lặng, chẳng nói chuyện với ai. Ông là người đầu tiên đến mở cửa công viên thành phố vào buổi sáng, là người ở lại sau cùng khi công viên đến giờ đóng cửa và thành phố đã lên đèn. Ông cư ngụ ở nơi nào, người ta không hề thắc mắc. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, ông làm việc quanh quẩn trong công viên mười mấy tiếng. Ông biết rõ từng góc của công viên, có bao nhiêu gốc cây, khóm hoa trong vườn, ông đều quen thuộc. Buổi tối, khi mặt trời sụp xuống, ông đi về đâu, nào ai quan tâm. Họ chỉ biết rằng cả chục năm nay, không ngày nào vắng mặt ông lão lao công đơn độc, giữ gìn vệ sinh ở công viên thành phố này. Mùa thu đến sớm, hàng cây trơ trụi lá, trơ vơ những nhánh xương sầu, trắng héo như những bộ xương người dựng đứng. Những cây phong xứ này, chỉ qua một trận lạnh, màu lá đã rùng mình đổi sang màu tê tái, rồi màu nâu xám, đỏ hực. Cảnh vật ở đây nhuốm vẻ tiêu điều quá nhanh. Tâm hồn thiên nhiên quá nhạy cảm, nhưng người thì lại hồn nhiên. Họ vô tư đến nỗi tin ông lão lao công biến mất cũng chẳng mấy ai để ý. Sáng nay, đã gần trưa rồi mà cánh cổng công viên vẫn im lìm khép kín. Không thấy ông Nô đến mở cửa công viên. Có tiếng con chim lạ hú lạnh lót ở góc vườn, nghe hiu hắt như xoáy vào lòng. Lũ chim sẻ làm tổ trên những cành xương khô vẫn còn ngủ yên. Cảnh vật im lìm trong cơn lạnh đầu mùa. Khu vườn tiêu điều hơn với vài gợn gió chướng gần gợn lạnh. Gió cứ xoay tròn những vòng chôn ốc kỳ quặc. Khi người ta tìm thấy ông lão làm vườn nằm chết dưới một gốc cây, thân thể ông đã lạnh cứng và trên mình ông chỉ phong phanh một manh áo mỏng. Lá tụ về phủ kín khắp người ông. Nấm mộ lá chôn ông đã mấy hôm rồi mới có người khám phá. Người ta bới ra tìm thấy thi thể ông gầy gò, mái tóc muối tiêu, khuôn mặt khô, xương sầu, lạnh lẽo. Không ai hiểu do đâu lá khô cuốn về che phủ thân thể ông như một tấm chăn dày, như một nấm mộ. Người ta chép miệng lắc đầu. Tội nghiệp. Rồi có người đến đem xác ông lão đi mất. Khi tôi bước chân đến thành phố tỉnh lẻ này, có nhiều cặp mắt nhìn tôi, dò xét lẫn ngại ngùng. Có những cái nhìn đặt nhiều dấu hỏi. Tôi linh cảm rằng thành phố này không quen với những khuôn mặt lạ, nhất là một khuôn mặt da vàng lạc lõng. Thành phố nằm dưới thung lũng, trông ra một dãy núi đá lởm chởm màu đỏ đất sét. Ở đây, đêm xuống, gió hú gào, rên xiết ngoài trời, rít qua khe cửa. Mới choạng vạng chiều mà thành phố đã chìm trong hoang vắng u tịch. Tôi khoác áo len mỏng, định đi dạo một chút ở công viên lá trước khi lên giường đi ngủ sớm. Thằng nhỏ thập thò ngoài cửa phòng tôi có lẽ từ lâu, dường như chỉ chờ tôi bước ra là chặn hỏi.
Chào cô đi dạo đấy ạ.
Tôi hơi giật mình vì bất ngờ. Cặp mắt nó nhìn tôi như muốn nói điều gì, ngập ngừng như muốn giữ chân tôi lại. Tôi mỉm cười làm thân, hỏi thăm. Em ở gần đây hả? Nó gật đầu, rồi đưa tay chỉ về phía sau khách sạn. Tôi kéo tay thằng bé, ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Em tên gì?
Dạ, tên Bô.
Thằng Bô là người bản xứ, lai da đỏ. Đôi mắt màu hạt dẻ với hàng mi dài đa cảm, nước da nâu sậm và mái tóc đen mượt, trông nó ngoan như mấy đứa nhỏ chăn trâu ở làng xưa của tôi. Một lúc, thằng nhỏ ngước mắt nhìn tôi, nhoẻn cười.
Em đi kiếm cô, em có cái này cho cô xem.
Thằng Bô dúi vào tay tôi một gói giấy, nói đem về xem thử. Rồi nó chạy biến vào trong bóng tối. Tôi tần ngần nhìn gói giấy, có lẽ là một quyển sách. Tôi quay về trên con đường nhỏ với ánh đèn điện vừa nhấp nháy sáng lên. Tôi tò mò mở gói giấy, cảm giác lạnh truyền vào những ngón tay, rồi như một luồng gió hay ánh sáng hay mùi hương gì vụt bay vút vào bóng đêm thẳng lên trời. Có một thứ ngôn ngữ làm lòng tôi se lại mỗi khi nghĩ đến. Lời tự đáy lòng chân thành quá, cảm động quá, đến nỗi tôi đã thức trắng bao đêm để lẩm nhẩm những câu không vần, không đầu, không đuôi từ cuốn sách kỳ lạ này. Nó nói thứ tiếng tôi suy nghĩ, thứ ngôn ngữ tôi được sinh ra và khóc bằng thứ âm thanh não nùng đó. Có những tiếng gọi mẹ, gọi cha, gọi con, gọi người yêu dấu. Đầy xúc cảm và thiết tha, không thể dùng một thứ ngôn ngữ nào thay thế được. Người viết đã nhỏ máu vào những tiếng kêu thiết tha lẫn trìu mến. Tôi hình dung ra, ông đang ngồi thu mình ở một góc khuất công viên, cắm cúi viết, nắn nót những tiếng gọi trong cuốn sổ, rồi mở rộng trang giấy cho những chữ viết ấy hóa thành một thứ âm thanh bay vút lên trời, đan vào không gian mà nơi ấy có những con mắt long lanh đẫm lệ của những ngôi sao nhìn ông thật âu yếm. Lạnh quá mẹ ơi, gió lồng lộng đưa hơi lạnh từ phía bắc về, làm con nhớ những ngày gió bấc. Mẹ nhúng lửa quạt hơi ấm tỏa khắp nhà. Nhà quê mình nhiều rơm, nhưng nhóm lửa bằng rơm, nhiều bụi. Mẹ sợ con lên cơn ho mỗi khi trời trở lạnh. Mỗi khi con ôm ngực, lại thấy khuôn mặt mẹ nhăn nhúm vì đau đớn. Chắc ngực con không đau bằng mẹ. Tôi rời thành phố không kịp từ giã cậu bé Bô. Tôi đi như chạy trốn những luồng gió lạnh và những cơn lốc của lá. Ở một nơi nào đó trên mặt đất này, có một nấm mộ lá phủ kín nỗi niềm đau thương của những kẻ di dân thầm lặng. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Nấm Mộ Lá của tác giả Phạm Chi Lan, với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.